Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2022, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô, chương 6 từ câu 17 đến câu 29. Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người Anh là Phi-líp-pê, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc, thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, có muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Cuộc tử nạn này được kể lại sau khi Đức Giê-xu đã bị giới lãnh đạo quyết định giết, bị thân nhân coi như là mất trí, bị dân làng Nazareth rè rúng, và cuộc tử nạn này được xem là điềm báo trước về số phận của Đức Giê-xu. Và như thế, cuộc đời và cái chết của Gioan đều phục vụ cho sứ mạng tiền hô mà sau này chính Đức Giê-xu đã xác nhận khi người nói rằng ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn như sách thánh đã chép về ông. Người Do Thái thời đó trông đợi ông Elia trở lại và Đức Giê-xu giải thích rằng Gioan Tẩy Giả chính là ông Elia đã trở lại với sứ mạng hòa giải, nhưng chính ông lại bị giết. Gioan Tẩy Giả bị giết vì đã sống cho sự thật. Ông dám nói sự thật mà không sợ hãi trước bất cứ một quyền lực nào của thế gian. Tin mừng theo Thánh Matthew ghi lại việc ông thẳng thắn đe dọa người Pharisêu và nhóm xà đốc. Nói rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Cái điều đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Còn trình thuật theo Thánh Marco hôm nay, ông lên tiếng ca ngăn vua Herodê, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe. Gioan Tẩy Giả là người công chính, vì muốn sống và làm chứng cho sự thật, nên đã can ngăn cuộc hôn nhân loạn luân này, và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc tử nạn của Gioan Tẩy Giả không chỉ báo trước về cuộc thương khó của Đức Giê-xu, nhưng còn là lời tiên báo cho các môn đệ của người, cũng là cho chúng ta, những người sẽ bước theo Đức Giê-xu trên con đường rao truyền chân lý và đấu tranh cho sự thật. Tuy nhiên, sự bắt hại và khốn khó ấy lại chẳng thể khiến các môn đệ của Đức Giê-xu chùn bước hay bỏ cuộc, vì họ đã có được lời khích lệ đầy hy vọng của người. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Và để nhận được sự khích lệ ấy, đòi hỏi nơi chúng ta là thái độ và hành động khi đối diện với sự thật. Chúng ta sẽ từ chối và phớt lờ sự thật vì nhiều lý do như sợ mất lợi ích, sợ làm phật lòng, sợ bị bắt hại. Hay chúng ta sẽ làm như Gioan Tẩy Giả, can đảm nhìn nhận sự thật, dũng cảm bảo vệ chân lý, mạnh mẽ bênh vực lẽ phải, cho dẫu sẽ phải đổ máu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin, lòng can đảm và dũng khí để đứng vững trong sự thật của tin mừng và không bị dao động trong sự minh chứng về tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.
Cuộc hành trình gập ghềnh chắc chờ, cuối chặng đường còn ở xa xôi. Qua từng dãy phố bồi hồi, dẫn lên triền sông núi đồi của anh yêu.
Đừng ngại ngần sớm chiều khổ lụy, bước chân ngài cao quý dường bao, mồ hôi hòa với màu đào, cứu nhân độ thế dạt dào tình thương. Con nhất quyết can trường theo Chúa, ý sắc con tràn chứa ân tình, dù cho bao tô ngại chi vẫn không lung lạc, trung trinh đến chết. Cây thập giá dọc ngang pháp nặng, một mình ngài cây đắng nhục thân, xóa đi tội lỗi nhân trần, ngồi hai xuống thế.
Đừng thở than chi, thôi đừng quở trách làm gì, vững tin vào Chúa chết vì nhân thế.
Cùng cầu nguyện những lần bi cực, bước thăng trầm có lúc lòng đau, lời kinh nhiều lúc lắng sâu, xót thương cuộc sống, nguyện cầu hiền.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự công nghị tấn phong 20 hồng y mới. Vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị hồng y lần thứ 8 tại đền thờ Thánh Pedro để tấn phong 20 hồng y mới, gồm 16 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 4 vị trên 80 tuổi, nâng tổng số hồng y cử tri lên 132 vị. Bên trong đền thờ Thánh Pedro có hơn 8.000 tín hữu, trong đó có khoảng 164 hồng y cũ hiện diện. Sau lời chào phục vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Arthur Roach, người Anh, 72 tuổi, tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích, vị đứng đầu danh sách các tín chức, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Trong bài giảng liền đó, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng ngắn theo Thánh Luca, chương 12, câu 49 đến 50, ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy đến để mang lửa vào trần thế, và Thầy mong muốn giường nào cho lửa ấy cháy lên. Thầy có một phép rửa cần phải chịu, và Thầy mong cho phép rửa ấy được hoàn tất. Đức Thánh Cha nhận xét, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh, lửa và phép rửa. Lửa Ngài mang vào thế giới, phép rửa mà chính Ngài sẽ chịu. Hai hình ảnh này được tỏ hiện hoàn toàn trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, khi Ngài như cột lửa mở đường sự sống qua biển tăm tối của tội lỗi và sự chết. Nhưng cũng có một thứ lửa khác, đó là lửa than hồng, như trong trình thuật làm hiện ra thứ ba và cuối cùng của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ bên bờ hồ Galilea. Lửa than này được chính Chúa Giêsu đốt lên trong khi các môn đệ ở trên thuyền và kéo lưới đầy cá. Lửa than hồng dịu dàng, âm thầm nhưng kéo dài và dùng để nấu nướng. Bên bờ hồ, lửa ấy tạo nên một bầu khí gia đình, nơi các môn đệ kinh ngạc, thưởng thức và cảm động vì sự thân mật với Chúa. Áp dụng vào bối cảnh buổi lễ tấn phong hồng y, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của Thánh Cha de Foucault trong cuộc sống thầm lặng giữa sa mạc. Ngài cũng nhắc lại gương của các hồng y như Đức Hồng y Casaroli, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, thường đến thăm nhà tù thiếu niên ở Roma, nơi mà tù nhân trẻ vẫn gọi Đức Hồng y là Don Agostino, cha Agostino. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu tấm gương như thế chúng ta có thể kể ra ở đây. Tôi nghĩ đến Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật được kêu gọi chăn dắt dần Chúa trong một bối cảnh quan trọng của thế kỷ thứ 20, và đồng thời được ngọn lửa tình thương của Chúa Kitô linh hoạt chăm sóc linh hồn của một người canh tù, canh gác nơi cửa phòng giam Đức Hồng y. Sau bài huấn dụ là nghi thức phong hồng y với phần tướng danh cùng với nhà thờ hiệu tòa của các vị, rồi các vị tuyên xưng đức tin. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài đội mũ đỏ dành cho hồng y và trao nhận. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong hồng y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức. Sau phần tấn phong các hồng y mới là công nghị về việc tôn phong hai vị trần quốc lên bậc hiển thánh, đó là trần quốc Giovanni Battista Scalabrini và trần quốc Artemide Zanzi. Đức Thánh Cha ấn định ngày phong thánh cho hai vị, đó là Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022 tại đền thờ Thánh Pedro. Công nghị tấn phong 20 hồng y mới kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Một bước tiến trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan. Thêm một bước tiến trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 tới đây. Hôm 23 tháng 8, phòng báo chí tòa thánh đã công bố huy hiệu và khẩu hiệu của cuộc viếng thăm này nhân dịp hội nghị lần thứ 7 của các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống thế giới tiến hành tại Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan trong hai ngày 14 và 15 tháng 9. Khẩu hiệu cuộc công du của Đức Thánh Cha là những sứ giả hòa bình và hiệp nhất. còn huy hiệu có hình tròn, nơi trung tâm có hình một con chim bồ câu đang ngậm một cành ô liu. Trên cánh chim có vẽ hình hai bàn tay chắp lại, tượng trưng các bàn tay của những sứ giả hòa bình và hiệp nhất. Trái tim ở bên trong đôi cánh chim tượng trưng tình thương, kết quả của sự cảm thông nhau, cộng tác và đối thoại. Cành cây ô liu được họa theo một hình ảnh trang trí tiêu biểu của người Kazakhstan. Trên nền của huy hiệu có một thánh giá màu xanh và màu vàng. Đây là hai màu cờ của Kazakhstan, còn màu vàng và trắng là màu cờ Vatican. Màu xanh của lá cây ô liu tượng trưng niềm hy vọng. Khẩu hiệu những sứ giả hòa bình và hiệp nhất được ghi trên cao bằng tiếng Kazakhstan và bên dưới bằng tiếng Nga. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Nô Sùn Tàn vào lúc gần 6 giờ chiều ngày 13 tháng 9 và gặp gỡ chính quyền. Hôm sau, thứ Tư 14 tháng 9 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trong thinh lặng với các vị lãnh đạo tôn giáo và dự buổi khai mạc khóa họp toàn thể của hội nghị lần thứ 7 các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo tại tòa nhà Hòa Bình và Hòa Giải. Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Ngài sẽ gặp riêng một vài vị lãnh đạo tôn giáo cũng tại trụ sở này. Lúc 4 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường hội chợ triển lãm. Sáng thứ Năm ngày 15 tháng 9 vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng các vị tu sĩ dòng tên tại tòa sứ thần Hòa Thánh. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, các chủng sinh và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Mẹ Thiên Chúa Thằng Cứu Giúp. Lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ trở lại tòa nhà Hòa Bình và Hòa Giải để dự phần đọc tuyên ngôn chung kết và bế mạc hội nghị. Đức Thánh Cha cũng sẽ lên tiếng trong dịp này. Sau đó, vào lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ từ biệt và đáp máy bay trở về Roma. Tin Vatican. Phản ứng với sự phẫn nộ của Ukraine chống Đức Giáo Hoàng. Có một vài phản ứng với sự phẫn nộ từ Ukraine và Ba Lan chống Đức Giáo Hoàng Francisco liên quan đến vụ cô Naya Duzina chết trong vụ khủng bố bằng xe bom ở Moscow hôm 20 tháng 8 vừa qua. Duzina, 30 tuổi, là con của một triết gia Alexander Dugin, ảnh hưởng lớn trên chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cũng là một ký giả mạnh mẽ ủng hộ chiến tranh của Nga chống Ukraine. Chính phủ Ukraine đã phẫn nộ vì câu nói ứng khẩu của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 24 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến một thiếu nữ tội nghiệp bị nổ tung lên không trung vì một quả bom được đặt dưới xe ở Moscow. Những người vô tội trả giá vì chiến tranh. Chúng ta hãy nghĩ đến thực tại đó và nói với nhau, chiến tranh là điên rồ. Và những người kiếm lợi với chiến tranh và nạn buôn bán võ khí là những tội phạm giết hại nhân loại. Hôm sau, tức là 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu Đức Sứ thần Tòa Thánh ở Kiev đến để phản đối. Từ Ba Lan, nhiều báo chí cũng phê bình Đức Giáo Hoàng. Không có phản ứng chính thức nào từ phía Tòa Thánh về sự việc này của chính phủ Ukraine. Nhưng hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Yurash đã có những lời tuyên bố dịu giọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của những quan hệ giữa Ukraine và Tòa Thánh. Tuy nhiên, ông Andrea Tognelli, tổng biên tập bộ truyền thông của Tòa Thánh, đã gửi đến chương trình tiếng Ukraine của Đài Vatican một tuyên ngôn, trong đó ông nhấn mạnh rằng, Đức Giáo Hoàng nói với tâm hồn của một linh mục chứ không phải là một nhà chính trị. Ngài muốn bày tỏ sự cảm thông theo tinh thần Kitô đối với người chết, với mọi người chết, kể cả với Daya Duzina, và chắc chắn Ngài không muốn làm thương tổn tâm tình của nhân dân Ukraine. Không gì có thể biện minh cho việc giết người. Nhiều lần, Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng vênh vực các nạn nhân bị gây hấn bất công. Những lời của Đức Giáo Hoàng hôm 24 tháng 8 rất mạnh mẽ, kêu gọi chấm dứt chiến tranh và thực sự dấn thân cho hòa bình từ phía các nhà lãnh đạo quốc gia. Theo ký giả Ricardo Cascioli, trong bài xã luận trên trang mạng Địa bàn mới hàng ngày, chuyến đi ngày 27 tháng 8 vừa qua ở Ý, ông nói, chính phủ Ukraine nóng lòng mong muốn được sự ủng hộ rộng rãi nhất của quốc tế trong cuộc chiến chống lại Nga, dường như quên vai trò đặc thù của vị thủ lãnh giáo hội Công giáo, một vai trò không giống vai trò của bất kỳ vị quốc trưởng nào. Trong viễn tượng này, cả việc chính phủ Ukraine mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Kiev cũng bị ngờ là không theo logic tìm kiếm hòa bình, nhưng là tìm kiếm đồng minh chống lại kẻ thù. Tin Moscow Liên bang Nga. Đức Tổng giám mục Công giáo tại Moscow nói rằng cần tiếp tục đối thoại liên tồn. Đức Tổng giám mục Paulo Pezzi của giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow nói rằng việc Đức Thượng phụ Kirin không tham dự hội nghị kỳ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và các truyền thống tại Kazakhstan vào giữa tháng 9 tới đây không có nghĩa là chấm dứt đối thoại. Đức Tổng nói, trái lại, tôi có thể nói rằng cuộc đối thoại giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Nga sẽ tiếp tục và được tăng cường hơn. Đức Tổng giám mục Pezzi đưa ra lời bình luận trên đây sau khi Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cho biết Đức Thượng phụ Kirin sẽ không đến mua Sultan, thủ đô Kazakhstan, vì thế cũng sẽ không có cuộc gặp gỡ bên lề giữa ngài với Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Tổng giám mục nói, thật là khó nói điều gì khiến Đức Thượng phụ coi chuyến đi mua Sultan để dự hội nghị là điều không thích hợp. Tuy nhiên, tôi không tin rằng đây là một sự chấm dứt đối thoại giữa Công giáo và chính thống Nga. Chắc chắn, chúng ta rất cần tìm ra những kênh khác để đối thoại và kiên nhẫn tiếp tục cuộc đối thoại hiện nay. Các vị lãnh đạo Kitô có tiềm năng xây dựng những con đường hòa bình. Đức Giáo hoàng theo viễn tượng này, nhất là khi ngài nhấn mạnh tha thứ. Tôi nghĩ các vị lãnh đạo Kitô cần bắt đầu tiến trình vào con đường thanh tẩy ký ức, tha thứ và chấp nhận nhau. Họ có thể ngồi vào bàn, kể cả bên ngoài diễn đàn, để bắt đầu nhìn nhau tận mắt. Và khi ấy, ước muốn trở thành những người thực sự xây dựng hòa bình sẽ đến, như Đức Giáo hoàng đã nói. Đức Tổng giám mục Pezzi cũng nhận xét rằng, sự kiện Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, tại Vatican, có nghĩa là cuộc đối thoại vẫn tiếp tục ở cấp độ cao.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Đức Giêsu với việc cầu nguyện, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở lần trước, chúng ta đã bắt đầu khảo sát kinh nghiệm cầu nguyện của Đức Giêsu. Chúng ta đã bàn về những lần Đức Giêsu cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu những lời nguyện của Đức Giêsu. Các tác giả tin mừng thuật lại nhiều lần Đức Giêsu cầu nguyện, nhưng không đi sâu vào nội dung cuộc đàm thoại của người với Chúa Cha. Tuy vậy, nếu chịu khó truy tầm, chúng ta cũng gặp được vài lời cầu vắn tắt nhưng đầy ý nghĩa. Trước hết, chúng ta hãy đảo qua tin mừng Nhất Lãm, kế đó là tin mừng theo Thánh Gioan. Tin mừng Nhất Lãm. Tin mừng Nhất Lãm ghi lại năm kinh nguyện của Đức Giêsu. 1. Hoan hỷ ngày mừng. Matthew chương 11 câu 25, Luca chương 10 câu 21. Tựa đề của lời kinh lấy từ đoạn văn của Luca kể rằng Đức Giêsu tràn ngập hoan hỷ bởi Thánh Thần, với động từ trước đây đã gặp thấy nơi Đức Maria trong kinh Magnificat. Nhưng cốt yếu của thể văn là ngợi khen chúc tụng vì ân huệ mặc khải mầu nhiệm nước trời cho kẻ bé mọn. Thánh Matthew viết: vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Thánh Luca thuật lại như sau: ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hoan hỷ và nói: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 2. Lời nguyện trong vườn Gethsemani. Marco chương 14 câu 36, Matthew chương 26 câu 39, Luca chương 22 câu 42. Cả ba tác giả Tin Mừng Nhất Lãm đều ghi lại lời nguyện mà Đức Giêsu hướng lên cùng Cha. Riêng Marco còn thêm một từ bằng nguyên gốc Aramic, Abba. Người nói: Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Thánh Matthew chỉ ghi lại như sau: lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo như con muốn, mà theo như Cha muốn. Còn trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu cầu nguyện: lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha. 3. Lời khẩn nài Thiên Chúa. Marco chương 15 câu 34, Matthew chương 27 câu 46. Trong Tin Mừng Marco, Đức Giêsu khẩn nài Thiên Chúa: Eloi, Eloi, lama sabachthani, có nghĩa là: lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Còn theo Tin Mừng Matthew, Đức Giêsu khẩn nài Thiên Chúa: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? 4. Lời cầu xin tha thứ cho những kẻ đóng đinh. Luca chương 23 câu 34. Chỉ có Luca ghi lại lời cầu nguyện này của Đức Giêsu trên thập giá: lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. 5. Tiếng kêu trước khi tắt thở. Luca chương 23 câu 46. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Xét theo xuất xứ, trong số 5 câu kinh của Đức Giêsu thì có đến 4 kinh do Luca kể lại, trong đó 2 kinh số 4 và 5 của riêng Luca. Kinh số 1 thì được kể lại nơi Luca và Matthew, duy chỉ có kinh số 3 là chung cho Tin Mừng Nhất Lãm. Tâm tình gói ghém trong 5 câu kinh thì khá đa dạng: ngợi khen và tạ ơn, khẩn nài van lơn, van xin dù lòng thương những kẻ gian ác, tiếng kêu tin tưởng, lời nguyện dâng hiến. Tuy nhiên, đằng sau những cách thức phát biểu, chúng ta có thể khám phá một bối cảnh chung bộc lộ mối tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha. Tóm lại có 2 chủ đề sau đây: ý Chúa, tình Cha. Chủ đề thứ nhất, ý Chúa. Mỗi lần nghe nói đến ý Chúa hay ý định Thiên Chúa, Chúa định, chúng ta dễ liên tưởng đến một quyết định cứng rắn mà loài thọ tạo miễn cưỡng chấp nhận. Quan điểm của Đức Giêsu thì khác. Ý định của Thiên Chúa được đặt tên là Eudokia, lòng nhân ái, và trở thành đầu đề cho sự chúc tụng và tạ ơn trong lời kinh hoan hỷ. Nói khác đi, ý định của Thiên Chúa có nghĩa là tình thương của người. Tuy là chủ tể vạn vật, nhưng Thiên Chúa đã chiếu cố cách riêng đến những người bé nhỏ khiêm tốn để tỏ cho biết kế hoạch cứu độ của mình. Vì nhận biết ý định khôn ngoan nhân ái của Thiên Chúa, nên Đức Giêsu chấp nhận cả lúc xem ra cam go, như trong cơn hấp hối ở vườn Gethsemani. Đức Giêsu đáp lại bằng sự thuận nhận: xin cho ý cha thể hiện như chính người đã dạy các môn đệ trong kinh lạy cha. Cuộc khổ nạn là điều trái nghịch với ước muốn của con người. Tuy vậy, Đức Giêsu biết rằng chính qua cái chết của mình và chương trình Thiên Chúa cứu độ nhân loại được hoàn tất. Ý thức điều đó, người không những chấp nhận đi vào đường lối của cha mà còn bào chữa cho những kẻ làm khổ cho người. Họ đâu biết rằng họ trở thành dụng cụ nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Thoạt tiên, xem ra tiếng kêu trên thập giá dựa theo tin mừng của Marco và Matthew. Lạy Chúa của con, sao Chúa lại bỏ con? Bộc lộ tâm tình tuyệt vọng. Tuy nhiên, theo ý kiến của phần lớn các nhà chú giải, đây chỉ là câu đầu tiên của Thánh Vịnh 22. Toàn thể Thánh Vịnh diễn tả tâm tình của một người công chính bị bóc lột khinh bỉ, nhưng không hề mất lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Đương sự thâm tín rằng Thiên Chúa sẽ đến cứu vớt mình. Và Thánh Vịnh kết thúc với lời tán tụng tạ ơn. Tâm tình tương tự được diễn tả nơi tin mừng Luca, trích dẫn câu 6 của Thánh Vịnh 31. Lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Đức Giêsu phó thác mạng sống của mình trong tay Thiên Chúa, tựa như một hiến lễ. Tâm tình phó thác này trở thành một lời ngợi khen, bởi vì kế hoạch cứu độ của Chúa cha đã hoàn thành. Chủ đề thứ hai, tình cha. Trong các lời nguyện, Đức Giêsu luôn luôn gọi Thiên Chúa là cha, ngoại trừ lời nguyện thứ 4 là một câu trích dẫn Thánh Vịnh 22. Cách xưng hô này biểu lộ một mối tương quan đặc biệt giữa Đức Giêsu với Thiên Chúa. Đó là tương quan thân thiết giữa cha với con, được Marco ghi lại nguyên ngữ Aramaic Abba, mà trong tiếng Việt chúng ta có thể hiểu như là tiếng gọi ba, tiếng bậc mẹ thân thương chứ không trịnh trọng lạy cha, thưa cha. Nhờ mối tương quan đó, Đức Giêsu biết Chúa cha, cũng như Chúa cha biết Đức Giêsu. Biết ở đây không chỉ giới hạn vào lãnh vực kiến thức, nhưng còn bao hàm sự thông hiệp chia sẻ. Chính vì biết Thiên Chúa thân tình, cho nên Đức Giêsu mới có thể mặc cả người cho nhân loại, cách duyên là những người bé nhỏ. Chủ đề tình cha làm sáng tỏ thêm chủ đề ý Chúa vừa nói trên. Đức Giêsu hiểu biết kế hoạch của Chúa cha và sẵn sàng chu toàn với tất cả lòng tín thác. Đây là một khía cạnh độc đáo của tình cha mà Đức Giêsu mặc khải cho nhân loại. Theo thường tình, tước hiệu thiên tử được sử dụng để thị uy quyền hành. Ma quỷ cũng thách thức Đức Giêsu trên sa mạc như thế. Nhưng Đức Giêsu cho thấy rằng con Thiên Chúa bày tỏ lòng hiếu thảo với cha qua việc chấp nhận đau khổ, bởi vì biết rằng Thiên Chúa đã sử dụng phương thế ấy để bày tỏ lòng thương yêu nhân loại. Chúa cha đã bày tỏ sự hài lòng của mình đối với con trong lúc hiển dung trên núi. Đối lại, con không nghi ngờ tình yêu ấy lúc gặp thử thách đen tối nhất, bởi vì trong vườn Gethsemane, người vẫn tiếp tục đối thoại với Thiên Chúa là Abba, cha ơi. Tin mừng theo Thánh Gioan. Thánh Gioan cũng ghi lại vài lời nguyện của Đức Giêsu với những chi tiết có khi trùng hợp với tin mừng nhất lãng, nhưng có khi khác biệt. Tương đương với lời nguyện hân hoan của Matthew và Luca là lời cảm tạ trước khi cho ông Lazaro sống lại, với nội dung liên quan đến kế hoạch mặc khải. Lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Gioan chương 11 câu 41 đến câu 42. Tương đương với lời nguyện trong vườn Gethsemane, là lời thổn thức khi đến giờ của cuộc khổ nạn và vinh quang. Đức Giêsu thốt lên những lời này khi lên Jerusalem lần cuối. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Cha. Gioan chương 12 câu 27 đến câu 28. Đáp lại lời nguyện này, một tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Điểm độc đáo nhất trong tin mừng Thánh Gioan là kinh nguyện tư tế tại nhà tiệc ly, kéo dài suốt chương 17. Tựa đề kinh nguyện tư tế do ông David Chytraeus đặt ra. Xét vì hình thức giống như một vị tư tế trong tác vụ dâng hiến lễ và truyền cầu. Các học giả đã phân tích lời nguyện này dưới nhiều khía cạnh. Một cách đối chiếu thứ nhất là so sánh với kinh lạy Cha, với khá nhiều điểm tương đồng. Lời nguyện hướng lên Cha, Gioan chương 17, các câu 1, 5, 11, 21, 24, 25. Xin làm cho danh Cha được vinh hiển, các câu 6, 11, 12, 26. Xin cho nước Cha mau đến, câu 1, câu 5. Cũng như trên trời, câu 4, câu 5. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, xin cứu khỏi sự dữ, câu 12, câu 15. Một lối tiếp cận khác là đối chiếu nội dung lời kinh với toàn bộ tư tưởng của sách Tin Mừng hoặc với thư thứ nhất của Thánh Gioan. Dù sao, các học giả đồng ý rằng đây không phải là kinh nguyện mà Đức Giêsu đã đọc cho nên tiệc ly, nhưng là một kinh nguyện do Thánh Gioan sáng tác, có lẽ để sử dụng cho một buổi cử hành phục vụ. Nội dung là cầu xin cho chương trình cứu độ của Chúa Cha được hoàn tất nhờ các môn đệ trong hội thánh duy nhất và thánh thiện, dựa theo hình ảnh hiệp nhất của ba ngôi. Cấu trúc gồm ba phần. Thứ nhất, Đức Giêsu cầu cho bản thân mình, câu 1 đến câu 6. Thứ hai, cầu cho các môn đệ được nên thánh, câu 6 đến câu 19. Thứ ba, cầu cho các tín hữu được hợp nhất, câu 20 đến câu 26. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo với mục Đấu tranh để bảo vệ dân bản địa. Las Casas đến châu Mỹ vào năm 1502 với tư cách là một thực dân. Ít lâu sau, ông được thụ phong linh mục, nhưng vẫn an nhiên tiếp tục cuộc sống thực dân trong cơ chế ủy thác. Nhưng bài giảng của Montesinos đã chất vấn lương tâm của ông một cách gay gắt và giúp ông biến đổi cuộc sống. Ông tự nguyện rời bỏ cơ thực dân bán nô lệ đó và lên đường trở về Tây Ban Nha để bênh vực dân bản địa trước triều đình. 27 tháng 9 năm 1517, Las Casas được bổ nhiệm làm tổng bảo vệ dân bản địa. Với sắc lệnh này, ông hồ hởi đi Mexico, vì kể từ đây việc bảo vệ dân bản địa được coi như trách nhiệm chính của các thừa sai. Nhưng kế hoạch bất thành vì gặp sức kháng cự mãnh liệt của các viên chức và thực dân Tây Ban Nha. Để có thể tiếp tục sứ vụ đấu tranh bảo vệ sinh mạng và phẩm giá dân bản địa, ông quyết định gia nhập dòng Gia Minh. Dựa trên nguyên tắc thần học của Thánh Thomas Aquino, Las Casas xác quyết quyền tối thượng của dân bản địa. Nếu được phép giản lược, chúng ta có thể tóm tắt luận cứ của Las Casas như sau. Trước khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, dân bản địa đã có vua chúa và chủ quyền riêng. Vì vậy, hoàng đế Tây Ban Nha hoàn toàn không có thẩm quyền chính trị nào trên họ. Ngay cả chiếu chỉ của Đức Giáo Hoàng cũng không thể trao cho vua Tây Ban Nha thẩm quyền này, ngoại trừ chính vua chúa và dân bản địa tự nguyện chấp nhận làm thần dân vua Tây Ban Nha. Las Casas vận dụng kinh thánh, thần học và luật học để chứng minh rằng tất cả vàng bạc và tài sản tại châu Mỹ đều thuộc sở hữu của các vua chúa và dân bản địa. Chẳng một ai trên trái đất này, kể cả vua Tây Ban Nha, có quyền chiếm đoạt những tài sản đó. Hệ luận tất nhiên, theo nguyên tắc thần học luân lý, người Tây Ban Nha phải hoàn trả cho dân bản địa tất cả những gì đã chiếm hữu trái phép. Giữa lúc cuộc chiến chống lại cơ chế ủy thác phi nhân này lên đến đỉnh cao, thì Las Casas quyết định trở về Tây Ban Nha để đệ trình hoàng đế những kế hoạch nhằm loại bỏ hậu quả bi thảm của chính sách thực dân. Kế sách thứ 8 trình bày rõ rệt những tiêu chuẩn căn bản liên quan đến việc cải cách luật lệ tại châu Mỹ Latin. Ông đề nghị nhà vua truyền lệnh rằng tất cả dân bản địa tại châu Mỹ đều trực thuộc triều đình Castilla và León như thần dân tự do, và chẳng ai bị trao phó cho các chủ nhân thực dân Tây Ban Nha trong tình trạng bán nô lệ như trước đây. Hoàng đế Canos thứ 5 bộc lộ mối quan tâm đặc biệt đối với vấn đề quan trọng này. Để giải quyết vấn đề, hoàng đế quyết định triệu tập hội đồng châu Mỹ. Có nhiều ý kiến khác nhau giữa các thành viên của hội đồng, nhưng cuối cùng, đa số đồng thuận với Hồng Y Gracias de Loja, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh và chủ tịch hội đồng, chấp thuận những đề nghị của Las Casas. Thế rồi, ngày 20 tháng 11 năm 1542, hoàng đế ban hành đạo luật mới, thay thế cho đạo luật Burgos. Đạo luật mới này đánh dấu một tiến bộ rõ rệt về chiều hướng nhân bản và tinh thần tin mừng mà chúng ta không hề gặp thấy trong bất cứ chế độ thuộc địa nào khác trên thế giới. Trong 46 khoản của đạo luật mới, những khoản làm cho các ông Tây thực dân phẫn nộ nhất là khoản thứ 24 về việc cấm chất nặng quá sức trên vai người bản địa. Khoản 26 nói về việc rút lại quyền phân bố dân bản địa của phó vương và nhà cầm quyền địa phương, các giáo sĩ. Khoản 30 về việc loại bỏ dần dần tất cả cơ chế ủy thác, và khoản 38 về thuế khóa. Tại châu Mỹ Latin, đạo luật mới này đã trở thành một cú sốc và gặp phải sự phản kháng kịch liệt của giới thực dân. Tại Mexico, do việc chống đối mãnh liệt của dân chúng da trắng cũng như thái độ không đồng thuận của nhiều giám mục và tu sĩ, phó vương Antonio de Mondeja quyết định triển hạn công bố khoản 30 trong đạo luật mới, đồng thời hội đồng Mexico gửi hai sứ giả sang triều đình để xin hủy bỏ tất cả đạo luật này. Tại Peru, do hành động thiếu tế nhị của phó vương Palasco Luis de Vela, việc công bố đạo luật mới đã đưa đến cuộc nổi loạn đẫm máu của Gonzalo Pizarro, với hậu quả thê thảm là cái chết của chính phó vương. Năm 1545, Las Casas được chọn làm giám mục Chiapa. Tân giám mục nhất quyết áp dụng đạo luật mới và biến giáo phận thành một khu tự trị. Lập tức, giới thực dân Tây Ban Nha nổi loạn chống đối tân giám mục và đệ đơn lên triều đình vu khống ông nhiều tội. Năm 1550, Las Casas vượt đại dương lần thứ 8 để tường trình trước triều đình. Sau buổi đàm luận lịch sử với hoàng đế Carlos thứ 5, hội đồng châu Mỹ cho ông tránh án. Las Casas từ chức giám mục và ở lại làm cố vấn trong triều đình để có thể tranh đấu cho dân bản địa một cách trực tiếp và hiệu quả hơn. Mãi đến năm 82 tuổi, Las Casas còn yết kiến vua Philip thứ 2 để bênh vực quyền lợi dân bản địa. Nhờ ông mà trong các sắc lệnh nhà vua ban hành vào năm 1574 không còn các quan niệm xâm chiếm thuộc địa như trước đây. Cuộc đấu tranh của Las Casas và các thừa sai đồng chí hướng thuộc dòng Đa Minh, dòng Francisco, dòng Agustino, dòng Tên đã làm sáng tỏ đường hướng truyền giáo theo tinh thần tin mừng và lương tâm Kitô giáo trước cảnh bất công, áp bức, phi nhân bản. Rất tiếc, vì giới hạn của thời đại và những nghịch lý của lịch sử, ngoài một số đạo luật tiến bộ và một vài cải tiến trong cách đối xử, dân bản địa vẫn tiếp tục sống trong tình trạng áp bức và bóc lột. Nguyên nhân sâu xa và đơn giản là không những giới thực dân không dễ dàng buông tha những con mồi béo bở của họ, mà chính nhà vua tuy ký một số đạo luật nhân đạo, nhưng vẫn luôn trông chờ vàng bạc và lợi lộc đến từ châu Mỹ. Vì vậy, tất cả đạo luật tiến bộ và đường hướng loan báo tin mừng rất cận nhân tình mà Las Casas đã gian khổ đấu tranh và dày công kiến tạo, cuối cùng chỉ dừng lại ở những biện pháp nửa vời. Những cố gắng sau này của các tu sĩ dòng Francisco và nhất là dòng Tên trong việc thành lập khu tự trị cho người bản địa để chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho họ. Mô hình này thành công tốt đẹp và được triển khai trên một vùng đất rộng lớn được mệnh danh là Cộng hòa Urandi. Nhưng cuối cùng các ông Tây thực dân đã dùng mọi biện pháp từ áp lực cho đến bạo lực để trục xuất các tu sĩ dòng Tên và xóa bỏ một cách thật tàn bạo Cộng hòa Urandi dễ thương này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Sâu vĩ đại cho con làm người và luôn canh phòng từng giây trong đời đổi thay, nhưng tình chúng không đổi thay. Giáng sinh trên đời chia sẻ kiếp người buồn vui.
Người ta kể rằng, có một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về loài gà. Một ngày kia, ông phát hiện trong rừng có một con chim trĩ đẻ được khá nhiều trứng, liền lặng lẽ nhặt lấy 3 cái trứng chim trĩ mang về. Vừa lúc đó, vườn nghiên cứu của ông có một con gà mẹ cũng đẻ trứng. Ông bèn lấy đi 3 quả trứng của gà mẹ, rồi bỏ 3 cái trứng chim trĩ rừng vào đó và âm thầm quan sát. Ông thấy gà mẹ do dự nhìn những cái trứng không giống nhau một hồi, nhưng vẫn chấp nhận ấp những quả trứng lạ này, vừa điềm đạm lại vừa cẩn thận, như là đang ấp trứng của chính mình. Sau một thời gian, chim trĩ con nở ra, gà mẹ dẫn chúng đi vòng quanh vườn, dùng móng đào bới đất, tìm kiếm sâu bọ giữa đất và rễ cây, và liên tục cất tiếng gọi mấy con chim trĩ non đến ăn. Chứng kiến cảnh ấy, vị giáo sư hết sức ngạc nhiên, bởi vì lũ gà con vốn đều được cho ăn thức ăn nhân tạo, còn chim trĩ con thì không ăn thức ăn chăn nuôi mà chỉ thích ăn gùn rễ. Làm sao gà mẹ có thể biết điểm khác nhau này của những con chim trĩ và có thể nhận diện chúng giữa bầy gà con của mình mà chăm sóc chúng đúng cách? Ông lại lấy một số trứng vịt cho gà mẹ ấp. Cũng như lần trước, gà mẹ vẫn không quản nhọc ấp số trứng ấy, nở ra đàn vịt con. Sau đó, gà mẹ lại dẫn đàn vịt con đến bên hồ nước để chúng tập bơi lội. Hai sự việc bất ngờ ấy giúp vị giáo sư chợt nhận ra một đạo lý. Loài gà vốn bị cho là não nhỏ, ngốc nghếch, không có tình cảm, nhưng thực ra chúng vừa có tình thương lại có trí tuệ. Gà mẹ không chỉ bao dung ấp số trứng lạ không phải mình đẻ ra, mà nó còn hiểu được đặc tính của những con trĩ con, vịt con ấy, rồi dẫn dắt chúng thực hành kỹ năng sinh tồn mà tạo hóa đã ban cho. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương là một tình cảm hết sức thiêng liêng, được thể hiện bằng những hành động và cử chỉ quan tâm, chăm sóc mà con người dành cho nhau. Tuy nhiên, không chỉ có con người mới biết thương nhau, mà rất nhiều loài động vật cũng biết cách thể hiện tình thương của chúng. Qua nghiên cứu của vị giáo sư trong câu chuyện vừa nghe, chúng ta thấy con gà mái có thể nhận biết đâu là những cái trứng của mình và đâu là những cái trứng của giống loài khác. Lẽ ra, con gà mái ấy không có bổn phận và trách nhiệm với những cái trứng khác. Trứng của nó thì nó ấp, không phải trứng của nó có thể làm lơ đi và mặc kệ chúng. Thế nhưng, nó vẫn dùng tình mẫu tử của mình mà bảo vệ sự sống và chăm sóc tốt cho những sinh vật bé nhỏ, yếu đuối khác, đúng theo nhu cầu, tập tính sống khác biệt của từng loài. Thật dễ chịu khi để mất công sức, thời gian và thậm chí là tiền của cho con cái và những người ruột thịt trong gia đình. Nhưng rất khó để nuôi con của kẻ khác và chăm chút chúng theo những nhu cầu khác nhau. Vậy mà, một con gà mái đã có thể làm được điều kỳ diệu đó. Con người với trí tuệ và cảm xúc của mình chắc chắn phải có khả năng làm những điều kỳ diệu hơn, nhưng cũng có thể làm những việc tồi tệ hơn. Ông bà ta có câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Câu ca dao đó phản ánh thực trạng những người phụ nữ khó lòng mà thương yêu con của người khác. Quan niệm đó có lỗi thời rồi chăng, khi mà chúng ta nhìn thấy thực trạng xã hội hôm nay, có biết bao người mẹ đối xử tệ và vứt bỏ chính con ruột của mình, thì mong chi những đứa bé mồ côi, con của người khác được nuôi nấng tử tế. Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy những câu chuyện rất đẹp về tình cảm của người cha, người mẹ với đứa con không cùng huyết thống của mình. Đó là câu chuyện công chúa Ai Cập động lòng thương đứa bé Do Thái bị thả trôi sông đem về nuôi dưỡng. Đứa bé đó chính là Môsê, vị lãnh đạo dân Israel tuyệt vời của Thiên Chúa. Đó là chuyện ông Mordecai đã cưu mang đứa cháu gái của mình, và cô gái ấy lớn lên trở thành hoàng hậu Esther, giải thoát được dân Do Thái. Và rồi là câu chuyện về thánh Giuse đã dưỡng nuôi Chúa Giêsu đấng cứu độ nhân loại. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu nguyện cho những người nam, người nữ vì hoàn cảnh không thể sinh ra những đứa con ruột thịt, biết sẵn sàng chào đón những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi như một phần của gia đình mình và hết lòng yêu thương chăm sóc chúng thật chu đáo. Nhờ đó, nhiều trẻ em sẽ tìm được một ngôi nhà an toàn và tràn đầy tình yêu thương. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quảng đại san sẻ tình yêu thương không chỉ cho những người cùng chung huyết thống trong gia đình mình, mà còn biết thực hiện những cử chỉ bác ái, lưu tâm đến tất cả mọi người, bởi vì họ là những người anh chị em có cùng một cha trên trời với chúng con. Amen.
Có chi nơi con mà không do Ngài tác thành, sáng thân linh hồn, tài năng cơ hội cuộc sống, mọi sự là do ân tình khắc sâu của Chúa thương con hoài, cho dù con còn lầm sai.
Chúa thương con hoài, cho dù con còn lầm sai.
Chúa ơi tình ngài, tình ngài quá ư vĩ đại. Con đây nhỏ dài, lấy gì đáp đền tình cả tình yêu của Ngài và suốt cuộc đời theo Ngài loan truyền tin vui. Chúa sai con đi để cao trao tình của Ngài.
cho hết muôn người còn đang trong vùng tội lỗi, để được niềm vui trong tình Chúa yêu ngàn đời. Chúa luôn kêu gọi mỗi người trở về trời vui.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.